Bất hủ phàm nhân, chương 1092, trực diện thánh nhân, góc truyện audio.com, nghe Y Thường giọng nói, thực lực của thánh cô này dường như rất mạnh. Y Thường, các ngươi tới nơi này rất lâu rồi sao? Không thoát nổi Y Thường, Mạc Vô Kỵ muốn hỏi thăm một chút đám người Y Thường là như thế nào đi tới thần giới. Có phải thật vậy hay không? Cùng Khôn Uẩn nói như vậy, vấn đề ra ở tại bên trên Bỉ Ngạn Hoa. Vài thập niên mà thôi, chủ yếu là thánh cô muốn mở ra thần khế chi địa, thế nhưng là thần khế chi địa này có thiên địa quy tắc hạn chế, chính là thánh cô cũng không thể mạnh mẽ công kích. Y Thường cảm thụ được Mạc Vô Kỵ không có còn xa lánh ý của nàng, tâm tình khá hơn, trong giọng nói cũng vậy mang theo một loại dễ dàng và kích động. Các ngươi là thế nào tới? Những lời này mới đúng là Mạc Vô Kỵ rất muốn hỏi. Bỉ Ngạn Hoa à, đóa Bỉ Ngạn Hoa này trước khi bị người đánh nát, thánh cô mang theo chúng ta mượn Bỉ Ngạn quy tắc đi tới thần giới. Y Thường nói đến đây dường như nhớ ra cái gì đó, lập tức còn nói thêm. Bỉ Ngạn Hoa nhưng thật ra là một đôi, thánh cô lấy đi Bỉ Ngạn Hoa màu đỏ, nơi này kỳ thực còn có một đóa màu trắng. Vậy các ngươi đã tìm được chưa? Mạc Vô Kỵ giọng nói có chút kích động, hắn biết rõ Bỉ Ngạn Hoa giá trị. Hơn nữa Khúc Du có hỗn độn thần cách, nếu mà Khúc Du tiến vào rồi, nhất định sẽ cảm ứng được Bỉ Ngạn Hoa. Y Thường gật đầu, lại lắc đầu, không đợi Mạc Vô Kỵ hỏi, nàng liền giải thích. Chỉ cần lấy được một đóa Bỉ Ngạn Hoa, một đóa khác liền có thể tìm được. Bất quá thời điểm thánh cô tìm được mặt một đóa Bỉ Ngạn Hoa khác, đóa Bỉ Ngạn Hoa này đã bị hai nữ tử mang đi. Các ngươi làm sao biết mang đi Bỉ Ngạn Hoa đúng là hai nữ tử? Mạc Vô Kỵ kinh ngạc hỏi, Y Thường khẽ mỉm cười, đưa tay cầm ra một thủy tinh cầu kích phát về sau nói. Đây là hình ảnh thánh cô khắc xuống, táng thần quật không ai giấu vết, bất chấp hai người kia đi thật lâu, vẫn như cũ có thể lưu lại hình ảnh. Thư Âm cùng Khúc Du, Mạc Vô Kỵ thấy hai cái này mơ hồ bóng người, thiếu chút nữa kêu thành tiếng, cũng may hắn khắc chế chính bản thân. Lúc này trong lòng hắn chỉ có kích động, Thư Âm cùng Khúc Du quả nhiên tới nơi này rồi, các nàng còn cùng nhau tìm được Bỉ Ngạn Hoa, sau đó mượn Bỉ Ngạn Hoa rời khỏi. Cảm nhận được Mạc Vô Kỵ kích động, Y Thường đang muốn hỏi gì đó, một cái thanh âm vắng lặng vang lên. Y Thường, người này là ai? Mạc Vô Kỵ đánh cái giật mình, hắn căn bản cũng không có cảm thụ được bất luận cái gì không gian ba động, thì đã có người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Coi như là Y Thường trước ra hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng vậy cảm nhận được Y Thường thần niệm theo dõi. Tên gia hỏa kia để cho hắn không cảm giác được bất cứ ba động gì, thực lực mạnh bao nhiêu. Lần này tới đây vẫn là một nữ tử, một thân thanh y, dung mạo chút nào không kém so với Y Thường, thậm chí từ góc độ nào đó mà nói, so với Y Thường càng là cao quý hơn. Thánh cô, Y Thường thấy nữ tử váy xanh này, giọng nói có chút kinh hoàng. Mạc Vô Kỵ bừng tỉnh hiểu được, thì ra lúc đầu người nữ nhân này chính là thánh cô a. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ không có đi theo dõi tu vi váy xanh cô gái, nữ tử váy xanh cho hắn một loại cảm giác tu vi so với Y Thường cao hơn. Váy xanh nữ tử đứng trước mặt của hắn, thật giống như sáp nhập vào toàn bộ không gian bình thường giống nhau, không có nửa điểm đột ngột. Chỉ có hắn phàm nhân quyết có loại này dung nhập không gian. Góc truyện audio.com, vạn vật cảm giác, lẽ nào váy xanh nữ nhân tu luyện cũng là phàm nhân quyết? Đây tuyệt đối không có khả năng. Vừa nghĩ tới không có khả năng, Mạc Vô Kỵ trong lòng thật giống như một đạo thiểm điện xẹt qua bình thường giống nhau, hắn hiểu là chuyện gì xảy ra. Váy xanh nữ tử không phải là tu luyện phàm nhân quyết, nàng sở dĩ để cho mình cảm thụ được loại này cùng không gian vạn vật dung hợp một thể khí tức, đó là bởi vì tu vi của đối phương cao tới một cái trình độ rồi. Trình độ gì, chỉ có dùng thánh nhân để giải thích, váy xanh nữ nhân là thánh nhân tồn tại, Mạc Vô Kỵ cũng hít một hơi hơi lạnh, hắn chỉ hy vọng thần giới không có bị váy xanh nữ nhân phá hư. Hắn là Lưu Tinh, thánh cô, xin ngươi tha thứ cho hắn sao, là ta chủ động tìm được hắn, Y Thường bên trong thanh âm mang theo thấp thỏm lo âu. Thanh y thánh cô thở dài, Y Thường, ngươi là người ta rất chi kỷ, thời gian cùng ở bên cạnh ta cũng không ngắn. Người nói Lưu Tinh kia ta cũng đã nghe nói qua, cùng Mân Nguyên là một mặt hàng, đều là hạng người tự cho là đúng cuồng vọng tự đại. Nói đến đây, đơn giản thánh cô dừng một chút mới tiếp tục nói. Lẽ nào ngươi đến bây giờ vẫn chưa rõ sao? Đại lượng kiếp đã đi qua, còn có diệt thế lượng kiếp cuối cùng gần đến. Ngươi cũng biết tại lúc tiểu lượng kiếp đã tới đó, tất cả đều con kiến hôi dưới thánh nhân. Mà diệt thế lượng kiếp lại là cơ hội của ngươi, tại dưới diệt thế lượng kiếp sẽ không còn thánh nhân chi phân. Đến lúc đó không muốn nói thánh nhân khả năng bị lượng kiếp thành cho coi như là thánh nhân còn sống, dưới diệt thế lượng kiếp mênh mông thiên đạo cũng vậy rất có thể sản sinh ra thánh nhân thứ 9. Người cơ duyên thâm hậu tu được thánh đạo đạo quả còn là đạo âm dương. chỉ cần có thánh nhân vẫn lạc hoặc là chỉ cần thiên đạo phá vỡ, ngươi là rất có thể mượn lượng kiếp dùng đạo quả trong tay ngươi vượt qua chuẩn thánh thành tựu thánh nhân vị. Vì sao si tình một nam tử dơ bẩn như vậy? Tự hủy đại đạo, thánh cô, ngươi biết ta thu được thánh đạo đạo quả. Trên mặt y thường càng là kinh khủng bất an, thanh y thánh cô ngẩng đầu nhìn trong hư không, giọng nói bộc phát bình thản nói. Ngươi thu được thánh đạo đạo quả nếu như ta cũng không biết ta cũng vậy vọng tự tại là thánh. Trong giọng nói của nàng mang theo một loại cô đơn cùng thất vọng, nàng đang chờ y thường đem đạo quả còn sót lại này cho nàng, sau đó nàng sẽ trả lại cho y thường. Nàng cần không phải là y thường thánh đạo đạo quả, mà là y thường đối với nàng trung thành cùng tín nhiệm. Vậy mà hôm nay y thường lại đem còn sót lại một quả đạo quả giao cho một nam tử dơ bẩn, cũng không muốn cho nàng thánh cô này, làm cho trong lòng nàng thất lạc tới cực điểm. Xin lỗi, ta, y thường cúi đầu trong lòng nàng cái loại này bất an, chỉ có nàng tự mình biết. Nếu mà chính nàng này tấm thánh đạo đạo quả còn không có dùng, nàng sẽ đem tấm thánh đạo đạo quả cho thánh cô, sau đó sẽ đem cho một quả cho Mạc Vô Kỵ. Ngươi là Lưu Tinh, thanh y thánh cô ánh mắt hạ xuống rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ. Nguyên bản Mạc Vô Kỵ kiên kỵ không dứt đơn giản yên tĩnh lại, nhân sinh trên đời chuyện không như ý nhiều lắm. Hắn có thể dùng phàm nhân chi thân thể bước vào thần vương cảnh so với trên địa cầu, sống phải đặc sắc nhiều hơn. Coi như là sống trên địa cầu, hắn cũng đã sớm biến thành bụi. Đã như vậy còn có cái gì phải e ngại? Huống, góc truyện audio.com, chi, hắn đối với váy xanh thánh cô rất là phản cảm, cái gì là nam nhân dơ bẩn? Lẽ nào ngươi không phải là nam nhân đẻ ra sao? Trên thực tế Mạc Vô Kỵ không biết là thánh cô váy xanh thật đúng là không là đờ si nam nhân đẻ ra. Mạc Vô Kỵ ngẩng đầu, bình tĩnh nói, ta cũng không phải Lưu Tinh, chỉ là y thường đạo hữu nhận lầm mà thôi. Thanh y thánh cô bỗng ngây người, hiển nhiên bị Mạc Vô Kỵ nói làm cho kinh sợ rồi. Trên thực tế thời điểm y thường đưa thánh đạo đạo quả cho Mạc Vô Kỵ, nàng đã nhìn thấy. Tại ý tưởng của nàng bên trong, Mạc Vô Kỵ hẳn là lạt mềm buộc chặt. Vừa phải lấy được y thường thánh đạo đạo quả cũng muốn để cho y thường cảm thấy Mạc Vô Kỵ là một cái nam nhân chân chính. Nàng thật không ngờ, Mạc Vô Kỵ tại trước mặt nàng lại phủ nhận là Lưu Tinh. Nếu là lạt mềm buộc chặt cái này không hợp lý sao? Lưu Tinh ca ca, y thường lần nữa rơi lệ, ngươi đã không phải là Lưu Tinh, vậy ngươi đi đi. Thanh y thánh cô bỗng nhiên nói, trong lòng Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên mừng rỡ hẳn lên, hắn có chút không dám tin tưởng nhìn thanh y thánh cô, đây là để cho mình rời khỏi. Có chuyện tốt như vậy? Không, y thường nói một cái chữ không về sau, lại cũng không nói ra lời gì nữa, chỉ biết là quỳ gối trước mặt thánh cô. Chẳng lẽ ngươi luyến tiếc đi? Thanh y thánh cô giọng nói bình tĩnh, Mạc Vô Kỵ lại cảm nhận được một loại nguy cơ tử vong. Hắn liền ôm quyền đối với thanh y thánh cô nói, y thường là một cái cô gái tốt, hy vọng ngươi đừng trách phạt nàng quá nặng. Lúc này Mạc Vô Kỵ bình tĩnh lại, hắn tại trên người thanh y thánh cô cảm nhận được nồng nặc sát khí. Hắn khẳng định thanh y thánh cô không là thật muốn buông tha hắn, mà là trêu chọc hắn, chờ hắn chạy trốn tới trình độ nhất định, lại dễ dàng đưa hắn bắt trở lại. Bất quá có dũng khí thả Mạc Vô Kỵ hắn đi coi như là thánh nhân, cũng đừng nghĩ đưa hắn bắt trở lại. Thế nào ta làm chuyện gì còn cần ngươi đến dạy? Ta thánh cô ở trong nơi này, tương lai có không hài lòng, cứ việc đứng trước mặt ta nói những lời này. Thanh y thánh cô giọng nói băng hàn, tốt nếu để cho ta tức giận, tương lai ta sẽ trở về dạy dỗ ngươi. Mạc Vô Kỵ nói một chữ tốt về sau thân hình mở ra trực tiếp bỏ chạy. Mạc Vô Kỵ không có dùng phong di kinh nghiệm hắn chạy trốn phong phú, rất rõ ràng đây là cơ hội duy nhất của hắn. Thánh cô, van cầu ngươi, đừng cho Lưu Tinh rời đi ta. Y thường rốt cục thút thít nói, đối với nàng mà nói, lần nữa phân biệt cùng Lưu Tinh tựa cùng giết nàng không có bất kỳ khác nhau. Thánh cô bị Mạc Vô Kỵ một câu nói làm sắc mặt tái xanh đưa tay kéo y thường, thở dài nói. Y thường, ngươi cảm thấy hắn chút tu vi này có thể từ trong thần niệm ta biến mất sao? Ta chỉ là để cho ngươi biết, hắn đối với ngươi căn bản cũng không thèm quan tâm. Nếu mà không phải là ta xuất hiện, hắn sẽ mang theo thánh đạo đạo quả và biến mất. Thánh cô, van cầu ngươi. Y thường chỉ biết là cầu tình. Thánh cô nhíu mày một cái, giọng nói có chút cứng rắn nói. Y thường, nếu mà ngươi không tin ta, ta đưa hắn bắt trở lại, lục soát hồn phách của hắn cho ngươi nhìn xem cái rõ ràng. Đừng, y thường thê lương gọi một tiếng, cách chương.